chỉ rõ tính thấy, cầu đi đến cho chân thật. Khi bây giờ ông Anan ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trực áo phai bên phải, gối đầu bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Tôi là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy đã được xuất gia, còn ý lại lòng thương của Phật, vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uống dẹp được chú Sa Kỳ Kala, bị nó bắt phải vào nhà giam nữ. Nguyên do là gì? Không biết đường tu tập đi đến chỗ chân thật, cầu xin Thế Tôn đệ tử thương xót chỉ dạy cho chúng tôi đường tu Samatha, cũng khiến cho những người không tinh trừ bỏ được những tư tưởng xấu. Ông Anan nói như vậy rồi nằm dốc dao xuống đất, cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy.
A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Bồ Tát Giới Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc cái phần văn nghĩa. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh rất là quý báu, được một cái vị sa môn ở Trung Ấn xẻ thịt để mà giấu quyển kinh vào, để mà đem qua Đông Độ, để mà truyền cái quyển kinh này. Và quý vị biết rằng Ngài Ký Giả Đại Sư là một vị tôn đức của cái dòng Thiên Thai, mà vị này đã đắc được cái pháp Hoa Tam Muội. Tuy nhiên, bởi vì trong cái pháp Hoa Tam Muội, cuốn kinh không có dẫn dụ đầy đủ như cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Do đó Ngài Ký Giả Đại Sư hàng ngày đều lễ lại về phía Thiên Trúc. Thiên Trúc là Trung Ấn, Ấn Độ, để mong cầu rằng cái quyển kinh này thì mau được chóng truyền qua Đông Độ, tức là ở Trung Hoa. Nhưng mà rất tiếc thay, khi mà quyển kinh này truyền đến Đông Độ thì Ngài Ký Giả Đại Sư đã nhiên tịch. Vì vậy quý vị thấy rằng cái quyển kinh này rất là quan trọng, bao gồm tất cả những phương pháp như là Đức Phật đặt về những câu hỏi để mà hỏi tâm, để hướng dẫn cho quý vị biết cái bản tâm của mình nó ở đâu, nó viên dung như thế nào. Và sau cùng Ngài diễn tả cho quý vị biết tất cả những cái dạng pháp ở trong thế gian, những cái nhân sinh quan ở trong thế gian, những sự cấu tạo của thế gian, những sự kiến tạo 12 loài chúng sinh từ đâu mà hóa thành. Và sau cùng Ngài hướng dẫn những phương pháp tu, trong đó có 25 vị thánh giả đã trình bày những phương pháp các ngài tu. Các ngài tu như thế nào để các ngài chứng vào trong cái thánh giả. Và sau cùng thì Ngài Văn Thù Sư Lợi là một cái bậc trí tuệ bậc nhất trong Đại Bồ Tát. Ngài đã lựa chọn cái pháp môn thù thắng nhất, đó là Nhĩ Căn Viên Thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, hay còn gọi là Thủ Lăng Nghiêm Dương Tam Muội. Thì bây giờ Thầy xin đi vào chỗ chỉ rõ cái tánh thấy. Bởi vì kinh quá vi diệu, do đó Thầy xin lặp lại cho quý vị đại chúng nghe thật kỹ và đồng thời Thầy giảng. Khi bấy giờ thì ông A Nan ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch vai áo bên phải, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tôi là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ được Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia, nhưng mà lòng còn ỷ lại tình thương của Phật, vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng được quả vô lậu, không uống dẹp được chú Sa Tỳ Ca La để nó bắt vào phòng nhà giám nữ. Nguyên do là vì không biết đường tu tập đi đến chỗ tu chân thật. Cầu xin Thế Tôn đại từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng tôi con đường Samatha, cũng khiến cho những người không có lòng tin trừ bỏ được những tư tưởng xấu ác. Ông A Nan nói xong thì gieo năm dốc xuống cùng quý đại chúng nghe lời Phật chỉ dạy. Đó là về cái văn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì quý đại chúng biết sau khi mà Đức Phật đã đặt câu hỏi tâm hiện đang ở đâu và 7 lần như thế, nhưng mà tôn giả A Nan đều dùng vọng tâm chấp chặt. Do đó ông chấp lúc thì tâm ở bên trong thân, lúc thì tâm ở bên ngoài thân. lúc thì tâm ở chính giữa thân, và sau cùng thì ông chấp rằng tâm không dính dáng vào đâu cả. Tuy nhiên 7 lần gạn hỏi tâm này, ông A Nan đều bị Phật quở và gạn bỏ những cái câu trả lời không chính xác của ông A Nan. Vì vậy nên trong đoạn kinh này, ông A Nan sau khi mà bị Phật quở, ông mới trạch cái áo ở bên phải và quỳ gối chắp tay cung kính, mà đem hết lòng của ông để chi, để bày tỏ thỉnh cầu con đường tu học. Và ông trình bày chính bản thân của mình, bởi vì chính ông A Nan là anh em chú bác ruột với Đức Phật. Khi mà ông A Nan vào xuất gia thì hầu như là ông có cái lòng rất là ỷ lại, và ông nghĩ rằng Đức Phật vừa là sư phụ mà cũng vừa là huynh đệ, hay gọi là anh họ trong một cái gia đình hoàng tộc. Thì ông nghĩ rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lẽ nào lại bỏ ông cô độc ở lại chốn thế gian này. Vì vậy ông nghĩ rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật sẽ đem theo ông. Cũng giống như ngày hôm nay, ông được làm thị giả của Đức Phật, và Đức Phật ngài luôn là một cái bóng mát để che chở cho ông và cho cả cái tâm hồn của ông. Và khi mà bước chân của Đức Phật đến bất cứ nơi đâu thì bước chân của ông cũng đến đó. Quý vị thấy thị giả của Đức Phật cũng như Đức Phật, hai người giống như là hình giữa bóng. Và 27 năm như vậy, ngài A Nan thường theo bước chân của Đức Phật, chưa hề từng rời. Vì vậy mà những cái thần thông biến hóa là hầu như Đức Phật giúp cho ông A Nan. Bởi vì khi mà chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàn thì người đó không thể phi thân bay bổng lên trời. Người đó không thể đằng dân mà đến hoàng cung để mà thọ những cái tiệc trai tăng. Cũng như là không thể đằng dân để mà đến nhà giam để mà truyền giới, hay là để mà trì tụng giới bổng cho những người khác nghe được. Nhưng mà ở đây ông A Nan làm được điều đó. Chính là tại sao? Chính là nhờ cái oai thần của Đức Phật. Và ông là thị giả của Đức Phật, nên mặc dầu ông chỉ chứng sơ quả, nhưng mà ông làm được điều này. Bởi vì ông A Nan do lòng ỷ lại, là ông ỷ ông là em của Phật. Ông ỷ ông là một ngài, là một vị thi giả. Vì vậy mà mặc dầu thân đã xuất gia, nhưng mà tâm thì không vào đạo. Và khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn giữa khu rừng Sa La thông sông Thọ, thì bây giờ ông A Nan chỉ mới chứng được cái sơ quả đầu tiên ở trong tứ quả. Đó là quả Tu Đà Hoàn. Lý do là tại sao? Lý do là tại vì ông A Nan, ông rất là thích học rộng và nghe nhiều, nhưng mà không chuyên tâm tu thiền na. Do đó ông không đoạn trừ được tham, sân và si của ý căn. Quý vị biết rằng cái ý căn là nó làm chủ của thân. Và lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, mắt tai và ngũ tiền thức ngũ căn là những cái cửa sổ trong thân của mình. Và ý căn tức là ông chủ, còn tâm của mình tức là dương tử mà coi hết. Do đó khi mà ý căn mà nó được thanh tịnh thì nó mới loại bỏ được tham, sân và si. Quý vị thấy ở trong cái thập thiện giới thì sao? Thân có ba điều phải bỏ là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có bốn điều phải bỏ: nói vọng ngữ, nói hai lời, nói những lời, nói đâm thập, nói những điều để cho người ta thương tâm. Và đồng thời ý quý vị thấy có ba nghiệp, đó là tham, sân và si. Thân khẩu ý này nó tạo thành thập nghiệp. Do đó những người tu thì người ta thường thích tu thập nghiệp để chi? Để họ được sanh vào ở trong cái cõi trời dục giới. Bởi vì do ông A Nan ông thích học rộng, nghe nhiều mà không tu thiền na. Vì vậy mà tham, sân và si ở trong ý căn của ông không trừ được. Mà ý căn không trừ được thì không có sự thanh tịnh. Vì vậy nên ông A Nan không đắc vào cái quả A-la-hán. Nhưng mà rất là có một cái phước báo cho ông A Nan là trong quả thì có phúc. Khi mà ông A Nan bị dâm nữ Ma Đăng Già. Nàng này quá yêu thương ngạ na, nên đã nhờ mẹ tìm cách mà chuộc những cái thần chú của trời Phạm Thiên. Cái thần chú này tên gọi là Satikala. Khi mà đọc thần chú lên thì cái tâm người mà bị cái quyến thuật này, người ta sẽ mê loạn đi. Và tùy cái người mà đọc thần chú, họ muốn ra lệnh cho người này làm việc gì thì người này sẽ làm ngay lập tức. Vì vậy mà ông A Nan đã bị dâm nữ Ma Đăng Già dùng cái quyến thuật này bắt để mà ép duyên. Bởi vì Ma Đăng Già thuộc về giai cấp Thủ Đà La, là một cái giai cấp rất là thấp trong xã hội thời bấy giờ. Mà ông A Nan thì thuộc về cái giai cấp là hoàng tộc, một giai cấp sa môn rất là có danh thế thời bấy giờ. Vì vậy mà giữa cái tình cảm hai người thì người mẹ của cô gái này không có thể chấp nhận được, bởi vì nhìn lại cái gia cảnh của mình và nhìn lại cái dương tôn Anna thì thấy rằng con gái và cái vị tu sĩ này không thể nào có thể thành vợ thành chồng. Nhưng mà bởi vì tình mẫu tử thiêng liêng, một lòng thương yêu đứa con, thấy con bỏ ăn bỏ uống, tối ngày cái trầm tư mặc tưởng, thân thể tiêu tụy ốm mo, thì cái tình mẫu tử không thể nào yên lặng được. Vì vậy mà phải đem hết tiền của ra để mà chuộc cái thần chú này. Để chi? Để làm mê loạn ông A Nan, để mà ép duyên tình của ông A Nan. Nếu mà ông A Nan không nhờ Đức Phật từ bi dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm và do ngài Văn Thù Sư Lợi mang đến để mà là lễ mễ mà phá giải cái thần chú Satikala, thì chắc ngày hôm nay cái tên A Nan biến mất ở trong kinh, biến mất ở trong cái đoạn đầu là Như Thị Ngã Văn. Tôi nghe như vậy. Hầu hết những đoạn kinh nào của Đại Thừa, của Tiểu Thừa đều là do ông A Nan trung tụng. Vì vậy mà câu đầu tiên là Như Thị Ngã Văn, có nghĩa là tôi nghe như thế này. Kinh này là của Đức Phật thuyết chứ không phải là của ông A Nan. Do đó khi ông A Nan trung tụng lại thì bắt buộc câu đầu tiên là phải Như Thị Ngã Văn. Tôi nghe như thế này. Một lúc nọ ở tại đâu đó Đức Phật giảng thuyết với bao nhiêu người tham dự. Thường thường là kinh Đại Thừa bắt đầu bằng cái những dòng chữ như thế. Nếu mà trường hợp ông A Nan không bị cái nạn Ma Đăng Già thì chắc chắn rằng ông A Nan cũng chưa có tỉnh ngộ và cũng không thưa thỉnh cái pháp tu với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì vậy mà trong đoạn kinh này tất cả quý đại chúng thấy ông A Nan tâm rất là chân thật trong việc mà thưa thỉnh để cầu xin Đức Thế Tôn ban cái pháp chân thật, đó là con đường tu Samatha. Trên đường tu thì quý vị biết có nói những phương pháp tu thì nó rất là nhiều, nhưng mà tóm lại thì nó cũng không có bao nhiêu. Là nó chỉ có Samatha là tu chỉ, rồi tu quán, và sau cùng là tu thiền. Đó là ba phương pháp tu. Samatha tức là một phương pháp tu chỉ quán. Tu chỉ quán tức là mình tịch chiếu minh tinh, di mật quán chiếu. Có nghĩa là tâm của mình luôn luôn tỉnh giác, không để những cái vọng tưởng nó chi phối vào. Bởi vì những người mà tu về chỉ quán này, họ luôn luôn họ sống trong cái sự tỉnh giác. Do đó cái sức tỉnh giác này, nó đủ cái năng lực làm dứt tất cả những phiền não mà nó có trong tâm từ vô lượng kiếp. Và nó thành tựu viên mãn. Bây giờ thì người tu không cần rời khỏi pháp tòa mà dẫn vào được trong niết bàn tịch tịnh. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ra, trong 6 năm tìm đạo đã trải qua 2 vị thầy, nhưng mà vị cuối cùng chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đến một cảnh giới cao tột cùng trong cảnh vô sắc giới, đó là trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà ba cõi trời này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vẫn nằm ở trong con đường lục đạo luân hồi. Vì vậy mà không thể gọi là giải thoát. Giải thoát tất nhiên là mình phải đứng ra khỏi ba cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đứng trên ba cõi trời đó thì mới gọi là giải thoát. Và người đứng trên ba cõi trời đó đầu tiên thì gọi là A-la-hán quả. Và A-la-hán quả này có hai bậc A-la-hán. Một là độn căn A-la-hán. Những bậc độn căn A-la-hán này thì các ngài sợ sinh tử vô cùng. Các ngài không muốn chuyển hóa thân vào trong thế gian này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi các ngài mà trở lại thế gian này, các ngài cũng phải nhập ở trong cái phần tinh huyết của cha mẹ. Và các ngài cũng tạo hình nằm ở trong cái bào thai của cha mẹ 9 tháng 10 ngày rồi mới ra đời. Mà một cái bậc mà thánh giả mà khi mà lên tới bậc A-la-hán rồi, khi mà ra ngoài thì vẫn mê làm như thường. Do đó quý vị thấy rằng những bậc A-la-hán, các ngài trở lại thế gian này, khi mà người mẹ sanh ra thì các ngài vẫn nằm ở trong cái mê. Các ngài không biết các ngài là ai, các ngài cũng không biết các ngài từ đâu tới. Chẳng hạn như mình thấy rõ ràng là Tế Điên Hòa Thượng là một cái vị nằm ở trong cái thập bát A-la-hán. Nhưng mà là sao? Khi ra đời vẫn là mê. Mê cho đến khi mà được thế độ và được thầy nghĩa là gõ trên đầu nghĩa là ba cái để mà khai ngộ, thì lúc đó Tế Điên Hòa Thượng mới biết mình là ai và đến đây để làm gì. Chứ nếu mà không có nhờ những vị hòa thượng tế độ đó thì ngài Tế Điên vẫn còn mê, vẫn sống ở trong cảnh đời và không biết mình là ai. Như vậy thì quý vị thấy một cái bậc mà A La Hán mà vẫn còn mê trong biển trần như vậy, thì thử hỏi chúng ta là ai mà không mê? A Di Đà Phật. Và một bậc nữa là hồi tâm A La Hán. Một bậc mà thầy mới nói trước là độn căn A La Hán, quý vị này sợ sinh tử. Do đó quý vị luôn luôn trụ ở trong cái chỗ mà kêu là vô dư niết bàn. Một vị mà đắc vào thánh quả A-la-hán thì vị này mặc dầu còn mang thân ngũ uẩn của chúng sinh, nhưng mà trong tâm của những vị này họ có một cái niết bàn, và niết bàn đó gọi là vô dư niết, gọi là hữu dư niết bàn, bởi vì họ còn sống, họ mang cái thân sống, do đó họ luôn luôn nằm ở trong cái sự tịch tịnh yên lặng. Cái chỗ tịch tịnh yên lặng đó Đức Phật dùng ở trong kinh sách là hữu dư niết bàn. Và sau khi một vị A-la-hán mà bỏ cái xác thân phàm này thì các ngài sống thường hằng vĩnh cửu trong cái sở, trong cái chỗ mà tịch tịnh yên lặng đó, gọi là vô dư niết bàn. Bây giờ nói về một vị hồi tâm A-la-hán. Một vị hồi tâm A-la-hán thì sau khi vị này đắc được thánh giả tiểu thánh A-la-hán thì vị này nhớ ơn công đức của hằng hà sa chúng sinh đã từng nuôi dưỡng mình, đã từng cúng dường đến cho mình từng hạt gạo để nuôi thân, cúng dường đến cho mình từng mảnh áo để che thân, cúng dường đến cho mình từng đôi dép để mình đi trên đường. Vì vậy mà ơn của chúng sinh rất là nặng, các ngài không thể quên được. Vì vậy các ngài cũng sợ sinh tử, các ngài cũng sợ luân hồi, nhưng mà bởi vì ơn chúng sinh canh cánh nặng bên lòng, các ngài không nỡ để chúng sinh rơi vào trong cái vực thẳm của luân hồi. Vì vậy các ngài phải chuyển thân xuống để làm một vị Đại Thừa Bồ Tát. Để chi? Để cứu độ chúng sinh. Đây là một vị hồi tâm A-la-hán. Một vị hồi tâm A-la-hán, các ngài cũng sợ sinh tử lắm. Nhưng mà vì cái thương chúng sinh, vì những chén cơm manh áo của chúng sinh đã cúng dường cho mình trong lúc mình phàm phu, chưa lên thánh quả, các ngài trở lại thế gian với cái tâm cứu độ để mà trả nợ chúng sinh mà mình đã dai từ vô lượng kiếp. Một vị A-la-hán mà hồi tâm A-la-hán trở lại thế gian này thì các ngài hành trụ trong cái Bồ-Tát Thừa thì gọi là Đại Thừa Bồ-Tát. Đó là những vị đã đắc thánh quả trở lại thế gian. Còn những vị mà từ phàm phu mà thọ giới để mà vào ở trong thánh quả thì quý vị phải trải qua cái phương tiện tật truyền giới, Bồ-Tát giới tại gia hay là Bồ-Tát giới xuất gia, mà còn gọi một cái danh xưng gọi là Sơ Phát Tâm Bồ-Tát. Như vậy thì quý vị đã hiểu rõ hai danh xưng của A-la-hán. Một vị là độn căn A-la-hán, có nghĩa là sống mãi trong cái vô dư niết bàn. Và một vị là hồi tâm A-la-hán, trở về thế gian này cứu độ chúng sinh. Chúng sinh đó là ai? Đó là ông bà cha mẹ, bằng hữu chi giao của mình. Nhiều kiếp luân hồi rồi phải quên đi cái mặt mày với nhau. Trên con đường tu hành 6 năm trải qua cái sự khổ hạnh, thì sau cùng Đức Bổn Sư của mình nhờ cái gì để thành đạo? Tất nhiên là nhờ cái thiền na mới thành đạo. Nhờ 49 ngày nhập định Ngài mới đắc được tam minh lục thông. Và từ đó Ngài mới giác ngộ hoàn toàn về vũ trụ quan, nhân sinh quan và về cái đạo đức của trong cái pháp giới chúng sinh. Cho đó Ngài đứng lên, Ngài đã truyền đạo. Thì do cái Samatha này sẽ biến cho những người tu hành, họ không rời khỏi cái pháp tòa của họ, mà họ vẫn hưởng được cái niết bàn tịch tịnh, thanh tịnh, tịch lạc. Như vậy thì khi ông A Nan tác bạch những lời này cùng Đức Phật xong, thì Ngài mới gieo năm dốc lễ lại, và Ngài đứng lên cùng với đại chúng, chờ đợi pháp âm giảng giải của Đức Thế Tôn. Bây giờ thì Thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phóng hào quang, nêu ra tính thấy, viên mãn sáng suốt. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn, từ trước mặt phóng ra các thứ hào quang ấy chói sáng như trăm nghìn mặt trời, khắp các thế giới chư Phật, sáu thứ rung động, như thật các cõi nước mười phương, nhiều như di trần, hiện ra trong một lúc. Oai thần của Phật khiến cho các thế giới hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới này, tất cả các vị Bồ Tát hiện có đều an trụ nơi nước mình, chắp tay, chân nghe lời Phật dạy.
A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh Thầy.
A Di Đà Phật. Bây giờ thì Thầy xin lặp lại cái phần văn kinh này để cho quý vị có thể hiểu được trọn vẹn. Đây là cái phần đoạn kinh là phóng hào quang, nêu ra tánh thấy viên mãn. Khi bấy giờ thì Đức Thế Tôn từ trước mặt phóng ra các thứ hào quang. Hào quang ấy chiếu sáng như trăm nghìn mặt trời. Khắp các thế giới chư Phật, sáu thứ rung động, các cõi nước trong mười phương, nhiều như di trần, hiện ra cùng một lúc. Oai thần của Đức Phật khiến cho các thế giới này hợp thành một thế giới. Trong các thế giới này, các Bồ Tát đều an trụ nơi nước mình, chắp tay dâng lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Đây là một đoạn kinh ngắn và có tên là Phóng Hào Quang, nêu ra tánh thấy viên mãn. Tất cả quý đại chúng đều biết, khi mà Đức Thế Tôn Ngài giảng đến một đoạn kinh nào tối quan trọng, thì thường thường Đức Phật thường phóng hiện hào quang. Bởi vì đây chính là tuệ giác sâu xa của Đức Phật, và cũng như là chính là lời chứng minh những lời chân ngữ từ trong cái tuệ giác này của Đức Phật. Hào quang này của Đức Phật rất là rực rỡ, như là muôn ngàn ánh mặt trời, và có khả năng là soi rõ các cõi Phật mười phương và làm rung chuyển sáu thứ rung động. A Di Đà Phật. Quý vị nên biết rằng cái tâm quang của mọi chúng sinh rất là sáng, nó sáng vô cùng tận. Ở đây quý vị thấy tâm quang của Đức Phật ở trong kinh thí dụ giống như là muôn nghìn ánh mặt trời. Quý vị thấy có một ánh mặt trời thôi mà mình đã chói mắt như vậy, mà bây giờ tâm quang của Phật là như muôn nghìn ánh mặt trời, thì quý vị thấy là một cái điều lạ, thì làm sao mình có chịu nổi. Nhưng mà thật sự khi mà quý vị được Đức Phật phóng hào quang như vậy, quý vị thấy rằng con mắt mình không có chói. Cái ánh mặt trời, ánh sáng rất là chói chang, nhưng mà hào quang của chư Phật từ ở trong cái tâm tình thương mọi chúng sinh mà phóng ra. Do đó ánh sáng này nó rất là mát dịu, nó làm cho mắt mát, và cái thân của mình chạm vào những hào quang của các chư Phật phóng ra, nó rất là thanh tịnh và lặng lẽ. Khác với cái hào quang của các loài ma. Các loài ma mà nó phóng cái hào quang ra đó, nó cũng quá thân Phật, nó đứng nó phóng hào quang. Nhưng mà đại chúng thấy rằng cái hào quang của nó, mình dòm lên hai con mắt mình đau xót, mình chịu không nổi đau xót. Và trong cái hào quang mà nó phóng tới mình của mình, mình cảm thấy bứt rứt, mình cảm thấy nóng nảy ở trong người. Đây là hào quang của ma. Bởi vì một người tu hành lâu năm, họ phân biệt được cái hào quang nào là của Phật phóng quang, và hào quang nào là của loài ma nó biến thành Phật để nó dẫn dụ mình. Thành ra Thầy nhắc lại, khi quý vị tu trong thiền quán hay quý vị tu ở trong cái niệm Phật tam muội, thì hai cái phương pháp này quý vị đều có thể đi vào được trong cái cảnh giới thắng cảnh. Và khi quý vị nhìn thấy Đức Phật mà phóng quang đến thân thể quý vị, mà quý vị thấy cái hào quang đó, dòm thấy nó mát mắt, nó không có chối lọi, nó không có làm cho con mắt mình đau xót. Và quý vị thấy hào quang nó thấm vào trong người mình cảm thấy như là muôn ngàn sự an lạc nó bao quanh mình cảm thấy thân thể mình rất là mát mẻ, thì đây chính là hào quang của chư Phật. Còn quý vị mà nhìn mà quý vị thấy sao hào quang mà nó chiếu chối lọi làm hai con mắt mình muốn lấy tay mình bưng hai con mắt mình để mình che hai con mắt mình đi. Và khi mà cái hào quang này nó nhập vào người mình, tự nhiên mình cảm thấy là lòng mình nó bức rứt vô cùng, nó nóng nảy vô cùng, thì đây chính là hào quang của ma. Quý vị phải phân biệt như vậy, để trong cái cảnh thiền quán, quý vị biết thế nào là ma cảnh hiện, và quý vị biết thế nào là Phật quang của Đức Phật. Khi mà Đức Phật phóng hào quang như vậy rồi đó, thì nhờ cái quay thần của Đức Phật thì tất cả thế giới trong di trần. Quý vị thấy cái chữ di trần là quý vị thấy là thế giới rất là nhiều. Mình dùng cái con số là 3 tỷ thế giới là còn ít. Di trần. Quý vị mà biết cái di trần là mỗi lần quý vị mà mỗi sáng khi mà cái ánh mặt trời mà nó sôi qua cửa sổ mình đó. Trong cái ánh sáng mặt trời quý vị nhìn ở trong ánh sáng đó quý vị thấy những cái lằn mà trắng trắng như đốm trắng nó bay khắp hết. Đó là di trần. Quý vị thấy không? Như vậy thì thế giới như di trần thì thế giới này có nhiều hay không? Rất là nhiều. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là thế giới di trần như vậy, nhưng mà nhờ cái quay thần của Phật hợp chỉ thành một thế giới mà thôi. Và tất cả các Bồ Tát trong những thế giới đó, các vị đó ở tại nước mình, chắp tay mà nghe được lời Phật dạy. Đây là một cái sự rất là huyền diệu. Rất là huyền diệu. Như vậy quý vị thấy rằng khi mà cái tuệ giác của Đức Phật mà đã ban bố cho chúng sinh thì thập phương thế giới đều có thể nghe được hết. Chúng sinh đều có thể nhập vào trong pháp giới tính đó mà nghe lời Phật giảng rất là rõ ràng. Bây giờ nói về cái nghĩa lý của kinh này thì rất là cao thâm. Hào quang này là nó chỉ về cái tuệ giác của Đức Phật. Tuệ giác này thì nó bao gồm tánh giác viên mãn khắp mười phương. A Di Đà Phật. Sở dĩ ngày hôm nay mà tánh giác của mình nó không viên mãn khắp mười phương là tại vì mình chưa đạt đến cái chân tâm. Mình chưa nhập vào ở trong cái pháp giới nhất như. Mình vẫn nằm ở trong cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì nó bị giới hạn. Chúng sinh hầu hết thì mê lầm. Nên chỉ duyên theo một cái gốc là vọng tưởng. Vì vậy mà cái sự thấy nghe hay và biết của chúng sinh nó không có ra khỏi lục căn của mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng con người thì dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng lưỡi để nếm vị, và dùng thân để xúc, dùng ý để tác ý của mình. Như vậy thì con người nhìn thế giới không qua khỏi cái lục căn của mình. Mà nhìn thế giới không qua khỏi lục căn của mình là tại vì mình duyên theo cái góc vọng tưởng điên đảo. Mình chưa có duyên theo cái pháp giới tính của mười phương. Ở đây thầy muốn nói rằng tuệ giác của Đức Phật chính là cái tính thấy viên mãn. Cái tính thấy này thì nó không hạn chế bởi không gian, thời gian. Và lục căn của trong thân của mình nó không làm ngăn ngại được cái tính giác này. Do đó có thể hiểu rằng muôn vật qua pháp giới tính của chân như không có sự phân biệt và chấp nê ở bản ngã và pháp tướng. Quý vị thấy con mắt của mình khi mình nhìn sao? Mình nhìn mà qua cửa sổ mình còn nhìn thấy được cái những cái đồng lúa bên ngoài. Mình còn nhìn thấy những cái công viên ở bên ngoài hay là những cái suối nước bên ngoài. Nhưng mà ngược lại nếu mà trong căn nhà nó đóng cửa thì quý vị sẽ không thấy. Là tại sao? Nó đã bị vật chất ngăn che. Nhưng mà ngược lại nếu quý vị tu mà đến cái chỗ mà viên thông dùng cái tánh thấy này, quý vị sẽ nhìn qua khỏi những cái vật chướng ngại đó. Có nghĩa là quý vị ngồi trong nhà nhưng mà tâm quý vị thấy thập phương thế giới. Đây là quý vị nhập trong thể tánh của tánh thấy. Tánh thấy này thì nó không hạn chế bởi không gian và thời gian. Lục căn cũng không làm ngăn ngại nó. Tính giác này do đó thể hiện được muôn vật qua pháp giới tính của chân như. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy tánh giới này, cái tánh thấy này là pháp giới tính. Có nghĩa là nhất như trong cái tâm của mình. Chứ không phải là cái vọng tưởng trong tâm của mình. Vì vậy mà nó không phân biệt và nó không chấp nê ở bản ngã và pháp tướng. Chúng sinh của mình thì quý vị có dùng cái danh từ nào mà nhiều cho lắm thì nó chẳng qua chỉ có hai pháp thôi. Một là mình chấp cái bổn ngã của mình, có nghĩa là chấp ta. Hai là quý vị chấp những cái pháp trần bên ngoài, có vậy thôi. Ngoài ra không còn cái gì để mà quý vị chấp hơn nữa. Do đó trong thân của chúng sinh chỉ có pháp chấp, ngã chấp. Mà một cái vị mà tu hành mà mình phá được cái ngã chấp thì tự nhiên quý vị lên hàng thánh giả, tất nhiên là A-la-hán, duyên giác hoặc là bích chi Phật. Bởi vì các Bồ Tát ở trong thập phương thế giới, các ngài đã chứng được trong cái pháp giới tính này. Do đó các ngài có thể ở nơi cái quốc độ của mình mà các ngài nghe được lời chỉ dạy của Đức Như Lai. A-di-đà-phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng cố gắng diệt trừ cái vọng tưởng của mình để mình thâm nhập vào ở trong pháp giới tính. Có như vậy thì mình mới có thể đạt ngộ được cái đạo lý của Đức Phật đang tuyên thuyết. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần văn kinh kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chỉ hai thứ cõi gốc để phân biệt mê và ngộ. Phật bảo ông A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành đạo được vô thượng bồ đề, đến nỗi lại thành thanh văn, duyên giác, hoặc thành ngoại đạo chư thiên ma dương, hoặc là bà con ma, đều do không biết hai chữ cõi gốc, tu tập sai lầm, cũng như muốn nấu cát thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp như di trần, rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai thứ cõi gốc? A Nan, một là cái cõi gốc sống chết vô thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tính. Hai là cái thể bản lai thanh tịnh, bồ đề niết bàn vô thủy. Thì như hiện nay cái tính bản minh, thức tính của ông sinh ra các duyên mà lại bị bỏ rơi. Do các chúng sinh bỏ rơi cái bản minh ấy, nên khi cả ngày sống trong tính bản minh mà không tự giác, oan uổng vào trong lục đạo. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì Phật bảo ông A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề, đến nỗi thành thanh văn, duyên giác hoặc ngoại đạo chư thiên ma dương, hai bà con của ma, đều do không biết hai chữ cội gốc, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải bao nhiêu kiếp rốt cuộc không thành được. Thế nào là hai gốc, hai thứ của cội gốc? A Nan, một là cội gốc sống chết vô thủy, tức giống như ông và chúng sinh đều dùng tâm phan duyên mà làm tự tính. Hai là cái bản thể bản lai thanh tịnh niết bàn vô thủy. Như hiện nay cái tính bản minh thức tính của ông sanh ra các thứ duyên mà lại bị ông bỏ rơi. Do các chúng sinh bỏ rơi cái tính bản minh này nên mãi sống, tuy mãi ngày sống trong bản tính bản minh này mà không tự giác, oan uổng để mà luân hồi vào trong lục đạo. A Di Đà Phật. Đây là chỗ mà Đức Phật ngài rất là từ bi, ngài khai thị cái đoạn kinh này để cho quý vị phân biệt được thế nào là cái cội gốc của mê và ngộ. Cái người mà học đạo thì giống như mà cái người đi trên biển cả mênh mông. Như vậy thì một cái người mà đi trên biển cả mênh mông là một cuộc hải hành dài đằng đẵng như vậy thì quý vị phải cần cái gì? Quý vị phải cần có cái hải bàn, tức như là bản đồ. Có hải bàn thì quý vị mới có thể biết được những nơi nào mình sẽ đến. Mình sẽ chấm được cái điểm đứng của mình tại đâu. Và mình mới lần hồi mình đi. Thì người tu học bây giờ cũng vậy. Trước khi đại chúng tìm một cái phương pháp để mà tu học. Ở đây cái danh từ Phật môn gọi là trạch pháp, có nghĩa là tìm một phương pháp tu học. Khi mà mình trạch pháp rồi thì mình mới quyết định coi cái phương pháp đó nó hướng dẫn mình đi đến cái chỗ thế giới có hoàn toàn giải thoát hay không, hay là cái phương pháp này nó chỉ còn hạn chế, nó lưu giữ cái bản tâm mình nằm ở trong cái sinh tử luân hồi. Vì vậy mà khi tu, quý vị không thể tu trong mê lầm. Quý vị cần phải có những vị minh sư hướng dẫn. Quý vị tu thiền, bắt buộc quý vị phải tìm đến những vị thiền sư. Quý vị tu tịnh độ, quý vị bắt buộc phải tìm đến những tịnh tông độ sư. Đó là những vị bên thiền tông, những cái vị mà thiền sư minh tâm kiến tánh, họ giúp cho quý vị khai nhãn rất là nhanh, mở huệ rất là chậm. Và ngược lại, quý vị tìm đến những vị mà tịnh độ tông sư, là những người này hầu hết họ đã đạt được cái niệm Phật tam muội, do đó con đường họ đi như thế nào họ biết rất là rõ, họ chỉ quý vị đi rất là nhanh. Còn ngược lại, nếu mà quý vị không tìm được những người này thì quý vị đi nhiều khi chính mình đi lầm lạc, và sau cùng chính mình đi để rồi những cái đoạn đường của mình rất là vô ích, tại vì mình sẽ lọt vào những cái hố của phiền não và của những cái sự đau thương mà mình không thể nào mình bỏ được. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng, trên đường tu, tu cần phải có thầy. Bởi vì quý vị thấy cổ nhân Việt Nam có câu rất hay: không thầy đố mày làm nên. Cái câu này rất là hay, thâm vị vô cùng. Mà thật sự quý vị cũng nên bỏ cái bản ngã để đi tìm thầy. Bởi vì chúng sinh là thầy của mình. Tất cả mọi chúng sinh là thầy của mình. Không nhờ chúng sinh này, mình không giác ngộ được những sự đau thương. Không ngờ chúng sinh mình sẽ không giác ngộ, mình không hiểu được những cái sự niết bàn tịch tịnh. A-di-đà Phật. Vì vậy mà khi mà ai hỏi ai là thầy của thầy, A-di-đà Phật, thì câu thầy trả lời rất ngắn gọn: chúng sinh là thầy của thầy. Bởi vì nhờ chúng sinh, thầy học từ cái sự đau thương, thầy học từ cái sự hạnh phúc, và từ chúng sinh thầy học được từ những cái sự khước bỏ của pháp thế gian để đi vào pháp xuất thế gian. Để rồi sau cùng thầy nhờ những cái vị minh sư đã đạt ngộ được, chẳng hạn như giáo chủ của mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hướng dẫn trên con đường tu học để đạt đến cái chỗ hoàn toàn tịch tịnh và giải thoát. Như vậy thì cái đoạn kinh này là Đức Phật ngài thương xót A Nan và đại chúng. Đức Phật chỉ rõ hai cái cội gốc mê lầm của chúng sinh để cho chúng sinh phân biệt được, đó là mê và ngộ. Người học đạo thì nên biết rõ hai thứ cội gốc này thì mới có thể tu hành thành tựu được quả đạo. Và nếu không mà thấu hiểu được và ráng sức tu hành thì không khác nào người nấu cát mà muốn thành cơm. A Di Đà Phật, cái câu này nấu cát mà thành cơm, Đức Phật nghĩa là chỉ cho quý vị, mình không có thầy hướng dẫn, mình không có những vị minh sư mà dẫn dắt, thì quý vị sẽ đi trong cái sự mê lầm, đi nhiều kiếp như vậy mà vẫn không có ra khỏi sự luân hồi. Tại vì mình nấu cát mà quý vị đập, mà quý vị để cho lửa nó cao cũng vậy, quý vị để cho lửa riu riu cũng vậy, hay là quý vị không có lửa cũng vậy, cát vẫn là cát, nó không thể thành cơm được. Và nghiệp ác của chúng sinh thì giống như là chùm quả ác xoa đang kết vào nhau. Quý vị biết chùm quả ác xoa đang kết vào nhau là những cái quả này nó liên kết với nhau, nó thành một cái chùm rất là lớn. Nhưng mà nó cái quả ác này nó một cái quả mà nó vừa rụng rồi đó, nó vừa rụng xuống thì quả mới lên liền ngay lập tức, nó không bao giờ nó dứt hết. Như vậy quý vị thấy chúng sinh tội nghiệp không? Tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Tại vì cái quả ác của mọi chúng sinh nó đang kết giống như là chùm quả ác xoa. Mà cái ác xoa thì cái quả này mới vừa rơi rụng thì quả mới nó mọc lên ngay lập tức, chứ nó không để cái chỗ đó trống. Như vậy thì quý vị biết rằng nghiệp ác chúng sinh bao giờ mới hết. Do đó người tu hành đều muốn đạt đến cái địa vị quả Phật. Hầu hết chúng sinh bây giờ, kể cả những người xuất gia cũng như người tại gia, quý vị tu hành thì quý vị phát cái bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm tất nhiên là mình phát cái tâm muốn thành Phật địa. Cái tâm mình phát đến cái chỗ mà quá là cao tột. Nhưng mà rốt cuộc lại, con đường tu học của mình không có người hướng dẫn Do đó mình phải rơi rớt lại, và nhiều khi mình rơi vào những cái tiểu quả như là thanh văn. Mình rơi vào những cái tiểu quả như là duyên giác. Và tệ hơn nữa là mình rơi vào trong cái hàng ngoại đạo, chẳng hạn như là chư thiên, hay là ma dương, hay là những vong tinh quỷ mị, uổng cho cuộc đời của mình. Nhiều kiếp treo trôi nổi trên thế gian mà không gặp thầy để hướng dẫn, do đó mình tu không có thầy hướng dẫn, mình rơi vào trong những cái bàn môn tả đạo. Chẳng hạn như thầy thí dụ cho quý vị thấy vào đó bàn môn tả đạo. Quý vị đọc kinh Phật đều biết ông vô não. Ông vô não là một cái người thành khẩn đi tìm đạo, nhưng mà rất tiếc thay, trên đường mà tu học ông không có đủ cơ duyên để gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó ông vào trong một cái hàng, trong vào ở trong một cái làng ngoại đạo, và ông quy y với một vị thầy trong ngoại đạo. Và vị này cũng hết lòng thương ông, nhưng mà ông thầy này thương thì thương, nhưng mà cái sự mà giải thoát thì ông chưa có nắm vững. Làm sao ông có thể mà hướng dẫn cho vô não mà đạt đến sự hoàn toàn? Do đó chỉ ngoài cái tình thương thì chỉ có sự kháng khích với nhau giữa thầy và trò mà thôi. Nhưng mà cơ khổ thai trong vô não là vợ của vị minh sư này lại thương ông. Do đó khi mà cái vị sư này có việc xe đi xa để lo những vấn đề trong giáo phái của ông, thì cái vị phu nhân này mới thương ông vô não, mới tìm cách lân la để mà chọc ghẹo vô não. Thì ông vô não nghĩ rằng mình bổn phận là trò, mà vợ của thầy tức là sư mẫu của mình. Thì dầu cho sư mẫu mình có đẹp cách mấy, có thiên tiên, thì mình vẫn là đệ tử. Nếu mà mình phạm đến sư mẫu của mình, của thầy, thì khác nào mình phạm đến cha mẹ ruột của mình đâu. Do đó ông không có lòng ái nhiễm luyến lưu. Nhưng mà ngược lại vị phu nhân này, khi mà dùng những cái lời để mà trêu cợt với vô não mà không thành tựu, thì đem lòng hờn giận. Do đó khi một vị minh sư của vô não trở về, thì vị phu nhân này mới nói rằng trong lúc mà ông đi, thì đệ tử của ông nó rất là quan đà, nó tìm mọi cách để mà nó ép duyên của tôi. Thì quý vị biết rằng cái chữ minh sư đây mà chưa có hoàn toàn giải thoát thì nó là cái gì? Nó đồng nghĩa với manh sư, có nghĩa là không có thấy rõ. Do đó ông sân giận và ông tìm cách để mà đày đọa đệ tử của mình. Và là sự đày đọa tàn độc của ông là sao? Ông biết rằng cái nhân quả, nhân nào thì quả nấy. Do đó ông tìm cách kêu ông vô não đi tìm giết người để lấy những cái ngón tay đang thành sâu chuỗi. Và ông cho biết rằng nếu mà vô não giết được 1000 người, tự nhiên vô não thành đạo. Đây là cái chỗ mà quý vị xa vào trong cái ngoài đạo rất là đau đớn. Cái sự đau đớn này, nếu mà trường hợp vô não không nhờ Đức Phật khai thị điểm quá, thì bao nhiêu năm vô não mới có thể lên khỏi cái cảnh địa ngục. Và bao nhiêu kiếp vô não mới trả được 1000 cái chúng sinh mà mình đã giết qua. Quý vị tưởng tượng đi, một kiếp quý vị phải trả một người, thì bao nhiêu kiếp quý vị trả 1000 kiếp. 1000 kiếp của nhân sinh đó là bao lâu? Quý vị nhân lấy 1000, nhân lên cho 100 năm đi, quý vị sẽ thấy một con số rất lớn. Đó là mình vào học đạo mà gặp phải manh sư chứ không là minh sư. Những người họ đã không thấy đường mà họ hướng dẫn quý vị, thì nó sẽ đi đến cái hoàn cảnh giống như vô não. Nhưng mà duyên phước của vô não rất là có phước lớn. Khi mà giết 999 người rồi, thì dòm tới dòm lui không còn ai ngoài mẹ mình hết. Thì vô não mài dao định giết người cuối cùng, đó là mẹ ruột của mình. Bởi vì Đức Phật thấy rằng ông vô não sắp phạm vào cái tội bất hiếu đại nghịch. Do đó Đức Phật mới từ bi thương xót, Ngài thị hiện đó. Và khi vô não thấy Đức Phật thì rất là vui mừng, bỏ người mẹ lập tức chạy theo Đức Phật. Đức Phật đi chậm chậm, nhưng mà ông vô não không bao giờ chạm đến Đức Phật được. Luôn luôn cách Đức Phật khoảng chừng nghĩa là khoảng cách 3 người mà vô não không bao giờ bắt được. Bây giờ thì ông vô não, ông thấy như vậy, ông mới kêu lên, này ông Sa Môn kia. Ông dừng lại ngay lập tức. Thì Đức Phật từ bi ngài trả lời, ta đã dừng lại từ lâu rồi. Còn con đã dừng lại chưa? A Di Đà Phật. Cái câu này nó thâm thí vô cùng. Ta đã từ bỏ những nghiệp ác từ lâu rồi. Còn con, nghiệp ác con đã từ bỏ chưa? Qua cái sự khai thị này, ông vô não đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Và sau cùng, ông chứng đến cái quả A-la-hán. Như vậy quý vị thấy rằng trên con đường tu học, quý vị có cần một vị minh sư hay không? Bởi vì lỗi của chúng sinh sở dĩ mà có cái sự mê lầm như vậy, và chính vì họ không phân biệt được cội gốc của mê và ngộ. Hôm nay thầy giảng rõ ràng về cội gốc của sự mê. Như vậy thì thế nào có thể gọi là cội gốc của sự mê? Tức là cội gốc của sự sống chết vô minh, từ vô thủy. A Di Đà Phật. Đọc cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng sự sống chết của chúng sinh nó có từ vô thủy, chứ không phải mới hiện bây giờ. Từ vô thủy khi trái đất này nó đã có loài người thì cái sự sống chết này nó đã tồn tại, nó đã có như vậy rồi. Nguyên do là vì tất cả chúng sinh đều sống trong bản tâm phan duyên. Tại sao gọi là bản tâm phan duyên? Tất nhiên là cái bản tâm này mình không sống trọn vẹn cho mình. Cái bản tâm này hầu như là mình sống cho bên ngoài. Quý vị đi nghe nhạc, cái lỗ tai quý vị nghe những âm thanh vui, nghe những tiếng đàn, quý vị mê những tiếng đàn đó, mê những cái tiếng nhạc đó. Tất nhiên là sao? Quý vị đã bị cái tâm phan duyên. Tất nhiên là cái tâm mình thì mình không sống, mà mình phan duyên theo cảnh bên ngoài. Phan duyên có nghĩa là dựa theo bên ngoài, nên gọi là tâm phan duyên. Như vậy thì một người luyến lưu về cái những cái âm nhạc, hay là một người luyến lưu về những cảnh sắc bên ngoài, thì người đó làm sao? Họ sống trong cái tâm phan duyên. Đó là cái tâm phan theo cái duyên bên ngoài. Và do bản tâm này thì nó duyên theo các pháp trần. Những cái gì mà bên ngoài quý vị thấy, nghe, nắm bắt đều là pháp trần hết. Dùng cái danh từ trong cái Phật môn nó gọi là pháp trần. Mà quý vị biết rằng pháp trần thì nó phát sinh ra muôn ngàn cái phiền não trần lao. Bây giờ thầy thí dụ thôi để quý vị thấy cái phiền não trần lao. Mình lớn lên rồi mình ra ngoài cái mình thấy những cái vật quá đẹp, mình sanh ra cái tâm ưa thích. Bây giờ mình sanh ra cái tâm ưa thích thì sao? Mình phải tìm cách mình đoạt được. Muốn tìm cách đoạt được thì quý vị phải làm sao? Cái vật đó trả bằng tiền. Nhiều khi cái vật đó trả bằng những hạt châu rất là quý giá. Thì quý vị phải tìm cách để làm có tiền để mua những hạt châu quý giá để trả. Như vậy thì sao? Quý vị đã lội trong cái dòng phiền não rồi. Vì tham mê mà quý vị lội trong dòng phiền não. Và có thể vì cái đấm sắt của một người nữ nào đó mà quý vị có thể ghen tức và quý vị giết người, nghĩa là không có nháy mắt. Như vậy thì quý vị thấy là pháp trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó đã làm cho quý vị phát sinh ra tất cả là một cái biển phiền não trần lao mà không có bờ bến. Thầy phải dùng cái biển trần lao là tại vì nó không bờ bến. Nó có bờ bến thì còn có nơi để mình đến. Và nơi để mà mình an trụ dừng lại. Ở đây nó không bờ bến. Cái phiền não như vậy thì quý vị thấy nó lớn quá. Nó lớn vô cùng. Và hầu như mọi chúng sinh đều lặn ngụp ở trong cái biển phiền não này. Nên họ đã sanh ra cái gì? Khi mà quý vị vào trong cái biển phiền não này rồi thì quý vị sanh ra yêu, thương, ghét, giận, hờn, tham, sân và si. Và chính những cái điều này nó tạo thành cái hành nghiệp. Hành nghiệp là gì? Là bởi vì quý vị yêu thì quý vị mê thích, quý vị ghét thì quý vị ưa bỏ ra, rồi quý vị tìm mọi cách để mà nắm giữ nó. Do đó nó tạo thành một cái hành nghiệp. Và tùy theo cái hành nghiệp này tốt hay xấu mà quý vị dùng cái tâm phan duyên đó, quý vị chuyển ở trong cái hành nghiệp này và sống mãi trong cái lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi thì có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Do đó quý vị đọc một cái đoạn kinh của Địa Tạng, quý vị thấy ngài Địa Tạng nhiều khi ngài đứng đó mà ngài thương khóc, ngài rớt nước mắt. Là tại sao? Là tại vì chúng sinh là sống trong cái tâm phan duyên. Do đó khi ở địa ngục đã thoát lên rồi, ngài Địa Tạng vừa mới đưa tay chúc mừng để cho vị đã thoát lên nhân gian. Lên chưa bao lâu, bởi vì sống trong cái biển nghiệp trần lao, thành ra sanh ra yêu thương ghét giận hờn mà gây biết bao nhiêu là tội ác. Rốt cuộc là sao? Trở lại gặp ngài Địa Tạng nữa. Bởi vậy quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị thấy thương ngài Địa Tạng lắm. Tại sao vậy? Tất cả quý đại chúng đều có ngài thành Phật, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát không có ngài thành Phật. Là tại sao? Tại vì bổn nguyện của ngài quá lớn. Bổn nguyện ngài như thế nào gọi là quá lớn? Địa ngục gì không thể tất thành Phật. A Di Đà Phật. Địa ngục mà trống rỗng thì ông Địa Tạng mới thành Phật. Như vậy thì chừng nào địa ngục mới gì không thể tất thành Phật đây? Như vậy quý vị thấy quý vị có phước hơn ngài Địa Tạng chưa? Quý vị tu còn thành đạo, còn ngài Địa Tạng mãi mãi vẫn là Địa Tạng Vương Bồ Tát trong thế giới ta bà này. Mà một khi chúng sinh đã nhận cái tâm phan duyên này làm tự tánh rồi, thì muôn kiếp họ mãi sống trong mê và không bao giờ họ ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Bây giờ thầy giảng thế nào là cội gốc của sự ngộ. Nãy là quý vị biết rằng sự gốc của sự mê là chính do chúng sinh sống ở trong cái tâm phan duyên. Bây giờ thầy giảng thế nào là cội gốc của ngộ. Tức là chúng sinh thường hằng sống trong bản tâm chân như. Đây chính là bản lai diện mục thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn, có từ vô thủy mà nằm hiện diện trong tâm tánh muôn loài hữu tình chúng sinh. A Di Đà Phật. Câu ra quá rõ ràng. Như vậy thì tất cả đại chúng hiện diện trong quán tham thiền viện có không? Có. Có cái chân như này không? Có. Có rõ ràng trong tâm quý vị. Nhưng mà tại sao quý vị không thấy? Là tại vì cái sự vô minh, những cái phiền não trần lao nó trói buộc quý vị. Nó giống như là cái bóng đèn cháy sáng mà bị tất cả những thép ở bên ngoài nó cuốn nhiều vòng vậy, thành ra ánh sáng của ánh đèn nó không chiếu được. Quý vị cũng như vậy. Quý vị đã có cái bản tâm viên minh này, bản tâm thanh tịnh này, bản tâm này cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn. Nhưng mà rất tiếc, cái Phật quang quý vị không chiếu sáng ra ngoài được. Là tại sao? Là tại vì bị những hành nghiệp phiền não vô minh, nó giống như những mây mù che hết, không còn thấy được cái ánh sáng của tâm quang. Quý vị nhìn những ngày bão tố, quý vị ra ngoài nhìn trời, quý vị thấy ánh mặt trời có đâu có bao giờ mất đâu. Ánh mặt trời luôn hiện diện ở trong cái hư không, không bao giờ mất. Nhưng mà một ngày nào đó thường một cái cơn bão đến, mình chạy ra mình dòm không thấy ánh mặt trời. Thật sự ánh mặt trời nằm đó đó, nhưng mà tại sao mình không thấy? Là tại vì những bão tố của thiên nhiên nó đã bao phủ rồi. Cũng như chính mình cũng vậy. Cái bổn lai diện mục thanh tịnh pháp thân Niết Bàn nó đã có trong tâm của mình. Nhưng mà tại sao mình không thấy? Là tại vì mình bị phiền não, những cái mây mờ của vô minh nó che lấp rồi. Làm sao mình thấy được? Như vậy thì quý vị thấy rằng mỗi người đều có bản tâm thanh tịnh Niết Bàn. Như vậy thì phải làm sao? Mình gỡ đi những phiền não, mình gỡ đi những nghiệp thức, thì cái ánh mặt trời tâm quang này nó hiển hiện ngay lập tức. Ở đây tức là cái tánh bản minh thức tỉnh của bản tâm. Mà cái bản tâm này nó không có sinh diệt. Cái bản tâm mà hồi nãy thầy giảng là mê đó là bản tâm sinh diệt. Và tại vì quý vị vừa thấy cảnh sắc đó, không đầy vài phút sau cảnh sắc đã thay đổi. Quý vị vừa hửi cái mùi hương đó, chẳng mấy phút sau những mùi hương nó lại thay đổi. Cho cái mùi hương nó bất biến đi nữa, nhưng mà nó chừng một ngày một đêm là nó đã tan cái mùi hương mất rồi. Thì như vậy thì những cái cảnh đó là những quyển cảnh, có nghĩa là cái cảnh sanh và cảnh diệt. Nó sanh lên, nó có đó, rồi nó trụ đó, và sau cùng nó diệt đi, nó không còn. Mà những cảnh sanh diệt thì nó do cái tâm phan duyên mà tạo thành. Còn những cảnh bất sanh bất diệt thì là gì? Là tức là cái bổn lai diện mục của quý vị đó, là cái tâm chân như của quý vị đó. Cái tâm chân như này nó không phan duyên, do đó nó không có gì gọi là sanh, mà nó cũng không có cái gì gọi là diệt hết á. Và cái tâm này mà Đức Phật gọi là cái tâm vô sanh đó, không sanh và không diệt. Cái người mà ngộ được cái tánh bản minh này thì họ sẽ sống trong cái bản tâm này. Và ngay lập tức họ đạt đến cái tánh vô sinh và dừng trụ, không còn luân chuyển trên con đường tái sinh lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy cái đoạn kinh này hay không? Chỗ gốc mê và ngộ chỉ có bản tâm phan duyên và bản tâm chân như của mình. Người sống tâm phan duyên thì phải chịu theo nghiệp thức mà luân hồi. Người sống trong cái tâm chân như của mình, không phân duyên pháp trần, thì quý vị luôn luôn được an lạc. Quý vị luôn luôn nằm ở trong cái tâm bất sanh, bất diệt. Như vậy thì thật oan uổng cho chúng sinh. Nhiều kiếp đã bị trôi lăn bởi vì không giác ngộ được cái bản tâm này. Bản tâm này nó không phải mới có, mà nó có từ vô thủy. Nó không phải do cái sự tu hành mà nó thành tựu. Nó có rồi. Tu hành là cái gì? Tu hành là tức là quý vị gỡ cái bản, gỡ những cái phiền não trần lao, gỡ những cái gì mà nó che ở trong bản tâm này. Đó là gọi là tu hành đó. Trong khi mình lột từ cái phiền não, mình lột từ những cái mây mù, từ cái vô minh của mình đó, mình lột như vậy gọi là tu đó. Để chi? Để mình thấy được cái bản tâm quan của mình nó hiện tiền. Bên Thiền Tông thì các chư tổ sư, các ngài rất là thương chúng sinh. Do đó các ngài dùng muôn ngàn phương pháp thiện xảo. Cái mục đích là để làm gì? Mục đích các ngài là để cho các vị thiền sinh, những vị thiền tăng đạt ngộ được cái bản tâm mà thầy mới vừa nói đó. Bản tâm vô sinh đó. Và khi mà một cái người mà thấy được bản tâm này và sống trong bản tâm này thì gọi là Niết Bàn tự tại. Như vậy quý vị có tìm Niết Bàn ở ngoài không? Không. Niết Bàn từ trong tâm mọi chúng sinh đều đã có rồi. Bởi vì cái bản lai diện mục nó đã từ trong tâm quý vị có rồi. Thành ra cái người mê thì chạy tìm Phật ở bên ngoài. Người giác thì tìm Phật từ trong bản tâm của mình. Mê ngộ rõ ràng cái chỗ đó. Thành ra người nào mà cầu cho nhiều, làm những cái hình tướng bên ngoài rốt cuộc thì sao? Họ cũng là mê. Bởi vì mê thì tìm Phật bên ngoài, ngộ thì tìm Phật bên trong. Do đó quý vị hằng ngày ngủ với Phật, hằng ngày ăn với Phật, hằng ngày nói chuyện với Phật, mà quý vị để cái tâm phân duyên nó chi phối hết. Do đó Phật tâm không hiển lộ, để mình làm một chúng sinh thật là oan uổng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.